Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Phổ Minh lần đầu tiên bước về chùa Bú Liên. tại thành phố Cần Thơ này, Hồng Minh rất là vui và hạnh phúc là thượng tọa trưởng ban Phật pháp viện chủ chùa Bửu Liên đã tạo điều kiện cho Phương Minh về đây để gieo một chút xíu căn lành về Phật pháp với tất cả Phật tử đạo tràng. Vậy trước tiên hết, thầy xin gửi lời chúc sức khỏe tất cả đạo tràng chúng ta dồi dào sức khỏe. Và thầy xin cúi đầu bái tạ thượng tọa viện chủ và tất cả chư tôn đức tăng ni của chùa. Thì hôm nay là với tấm lòng rất là vui mà về đây được tạo điều kiện này, Phúc Minh cũng là vui lắm. Nhưng mà nghe thời gian qua cũng có nhiều Phật tử họ cũng nghe băng đĩa của thầy, nhưng mà có số người Phật tử họ cũng đề nghị là muốn thầy nói sơ lại cái lý do, tiểu sử lý do tại sao thầy phát tâm đi tu làm tu sĩ Phật giáo. Thì với sự yêu cầu Phật tử như vậy, thì nhân cái lễ đầu tiên hôm nay để tạo duyên với Phật đạo tràng này, thầy xin phép được nhắc lại một lần nữa về cái nguyên nhân lý do thầy từ một sĩ quan công an trở thành một tu sĩ Phật giáo. Vậy đề tài hôm nay có thể mình chọn đặt nó cái tên là tại sao tôi đi tu. Thưa quý vị, Phong Minh muốn nói chuyện này không phải là phô trương hay khoe khoang hay là giác ngộ, nhưng mà cái duyên Phong Minh cũng rất lạ với mọi người trên đời, cũng hiếm có những người giống hoàn cảnh như Phong Minh. Nên Phong Minh muốn nói lại để chi? Để sách trắng quý vị, tạo niềm tin vững chắc, giúp cho quý vị có một nội lực để tu hành. Thấy không? Quý vị biết, ở trên đời này, Đạo Phật đã nói, Đức Phật xuất hiện thế gian này có một nhân duyên chính là cứu khổ ban vui cho con người và chư thiên. Thì như vậy cái giáo lý Đức Phật đến thế gian này là để tất cả mọi người đều được hưởng, được tu và được chứng và được giải thoát, hưởng cái sự giải thoát đó bằng nhau, chứ không phải là nói là người này tu được, người kia tu không được. Nhưng nghe quan niệm của mình cũng vậy. Mới vậy tu hành có nhiều người mình nghĩ là có số người họ không tu được, họ không tin đạo. Rồi nhiều khi mình nói bây giờ mình giúp cho người đó ngộ đạo, mình ngại, mình không giúp, mình nói người đó không có căn tu hoặc người ta không tin, cho nên mình không giáo hóa được mà mình không truyền đạt cái tư tưởng Phật giáo được. Nhưng mà sau khi cuộc đời Phong Minh nghiệm lại, không có, chỉ là không truyền đạo không được, giác ngộ người tu không được, với lý do chính là chính mình chứ không phải vì người. Vậy trên đời này ai cũng cầu hạnh phúc, ai cũng cầu cái bình an, ai cũng muốn làm người tốt. Mà tại sao mình nói là Đạo Phật là đưa đến những nhu cầu đó cho họ mà lại họ không chấp nhận? Lý do gì? Là chính là họ không tin vào tôn giáo nói chung, còn nói riêng là họ không tin vào thầy chùa. Thấy không? Tại vì thầy chùa mình có một số người làm thế nào đó để họ không tin. Cũng như bản thân Phúc Minh ngày xưa cũng vậy, Phúc Minh không bao giờ tin tôn giáo. Vì Phúc Minh đã nói trên thế gian này sống là còn, chết là hết. Trên thế gian này chỉ có bàn tay và khối óc làm nên tất cả. Lập luận vậy dữ lắm. Còn trên đài Phong Minh nó chia làm ba chỉ tiêu để mình phấn đấu. Thứ nhất, mình phải làm quan. Khi mình làm quan rồi thì thế gian này gì cũng có. Nha. Nếu mà mình thiếu phước, thiếu duyên, không đủ làm quan thì ráng học cho giỏi để gì? Làm văn trí thức. Mà nếu mà mình không học giỏi để làm trí thức được, cuối cùng làm gì? Làm nông dân, làm công nhân, làm người bình thường xã hội. Đó là ba tiêu điểm mình phấn đấu. Thấy không? Mà nhưng khi mình hiểu ra rồi, trên thế gian này có một cái vĩ đại hơn nữa là đến với Phật pháp. Sau này Phong Minh mới nói câu đó được không? Chứ hồi đó học có đâu. Thì bây giờ quý vị biết đó, trước xưa đó là Phong Minh xuất thân đi tu là chiến sĩ công an, là sĩ quan công an công tác tại Sở Công an tỉnh Bình Dương. Đó. Mà nhưng mà Phong Minh sau này khi tu hành rồi, mình nhớ là cuộc đời của mình, mình thấy những cái chuyện mình không tin, rồi cái chuyện mình đi làm việc nhà nước, rồi đến cuối cùng mình quyết định nghỉ ngành công an đi tu, thì Phong Minh đấy hình như là cuộc đời mình sanh ra để tạo điều kiện cho Phong Minh đi tu, chứ không phải nghịch cảnh. Mà chính cái chỗ tại sao nó không phải nghịch cảnh, chỗ không tin mà tin thì nó tin mới mạnh, tin mới nhiều. Dạ thấy không? Không phải mình nghe theo người khác, ha, mà mình thấy người khác tu hành diệu mạo ở ngoài khó dễ coi mình thấy không? Hoàn toàn không có. Mà chỉ có hồi xưa của mình có một cái duy nhất của mình nói này. Trên đời này không có thần thánh tiên Phật gì cả. Ha. Đó. Mà sau này á, ông mình nói nếu đồng hợp trời đất linh thiêng chứng minh tôi thấy có trời, có đất, có Phật, có ma, có quỷ thực sự, tôi đi tu liền. Thì sau cái cuộc khách đấu đó, thì trong vòng một năm thôi là cuộc đời Phong Minh bị thế giới vô hình nó chuyển. À, nó chuyển mà nó nổi đó, nếu theo người bây giờ mà không có hiểu trong hoàn cảnh Phong Minh đó, họ nói Phong Minh bị ma ám, ông ứng bà nhập. Phải không? À. Nhưng mà sau này Phong Minh đi từ ở trong chỗ đó ra, nên Phong Minh nói trên thế gian này không có chỗ nào mà ông ứng bà nhập, ma quỷ gì cả. Sao Phong Minh nói ngược lại, những người chúng sanh mà không có khởi sát, họ chỉ có tâm thức không đó, đó là cũng một chấm sao chúng sanh. Mà chúng sanh này Đức Phật hồi xưa đã nói rồi, có chúng sanh hữu hình, chúng sanh vô hình, phải không? Còn mình chưa thấy được cái danh vô hình thì mình nói mình không tin, hoặc là mình ghép họ vào cái tội là ma là quỷ. À, mà nhưng mà nếu ghép họ là ma là quỷ thì Phong Minh xin nói một lần nữa, chính ma quỷ giúp cho Phong Minh đi tù. Thầy mới vậy thấy ma quỷ tốt mà sâu. À, rồi bây giờ kể cho mấy vị nghe. Sau đó mấy vị biết Phong Minh đi làm việc nhà nước cũng cái duyên. Mà hồi đó là gia đình Phong Minh là ba anh em đi ra công an hết, cho nên Phong Minh đi vào ngành công an á, cái ông anh thứ hai thầy á, tính dắt thầy vô để gửi vô trong cái phòng cảnh sát giao thông đó. Ông nói bên đó làm nó khỏe, nó dễ mà nhiều tiền. Nha. Rồi Phong Minh đi vô đây, ngày mà ông anh dắt vào sở công an á, thì bữa đó là cái ông mà trưởng phòng cảnh sát giao thông thì ông đi đám giỗ đâu, không có nhà, ông không có cơ đơn vị, cho nên ông anh thầy gửi thầy vô trong phòng tổ chức cán bộ ở đỡ đó bữa hay bữa để chờ cái ông trưởng phòng cảnh sát giao thông về để đem qua gỡ. Thì lúc đó cái thầy mới có duyên là gặp mấy anh trong phòng tổ chức á, công an mấy ảnh nói vậy nè, mày giờ mày muốn đi làm an ninh không? À, mà bên an ninh giờ cũng đang thiếu người, thiếu cán bộ, giờ mày muốn đi an ninh không? Tôi hỏi an ninh là sao? An ninh là tình báo á hả? Bởi hồi nhỏ mình lúc hồi đó là cái thịnh phong trào là coi sách trinh thám á. Sách trinh thám á, coi cái sách trinh thám mê lắm. Điệp viên không bãi đâu đó. Mà nói an ninh là tình báo á hả? Ông nói cũng giống vậy đó. Cái chỗ đó nó kích thích mình. Giờ tôi nói là quyết định theo an ninh chứ không được đi cảnh sát không. Tôi nói ông anh, giờ tôi đi theo an ninh nè. Đó. Là thấy là duyên tôi như vậy là đi vào ban an ninh, ban an ninh bảo vệ chính trị. Mà nó là cái duyên đó nha, cái gì biết không? Khi mà tôi được cái đào tạo nghiệp vụ trong ngành an ninh đó, họ trong cái ban hồi đó cơ quan tôi kêu tôi là cán bộ sửa, vì trong cái nguyên cái ban đó đào tạo cái nghiệp vụ an ninh đó, cái trường đó nó chỉ có mình tôi là người nhỏ tuổi nhất trong đám đó, nên anh em kêu bằng cán bộ sửa. Mà nó lạ cái là khi mà tôi học xong mà dứt bài tốt nghiệp nha, tức là bên rằng nó chọn trong 10 người ưu điểm nhất trong cái khóa học đó thì Phong Minh là một trong 10 người đó. Thấy không? Rồi cái ngày mà ra trường á, mấy ông mà trưởng phòng các phòng an ninh á, họ mới chiếu danh sách để họ tuyển lính. Thì mấy ổng mà thấy thằng này tên này nó thuộc loại A nè, thôi tiễn về cho làm nghiệp vụ chống phản động. nha. Mà bắt đầu mà tôi họ dắt vào cái phòng chống vận động, cái ông thủ trưởng á, phòng vận động dòm tôi đi qua là ông dòm, qua là ông dòm, tức là ông mất, nghĩa là ông thất vọng ông á. Bị hồi xưa Phong Minh nó ốm dắt à, bây giờ nó mập hay bự chút xíu chứ hồi xưa ông dắt à. Cái ông đi qua là ông dòm, những trong chim nghĩ sao không, nói thôi cái ngành này đâu phải ngành đánh lộn đâu, bự con nhỏ con, thôi ngành này chủ yếu là cái hơn nhau cái đầu. À, mà thôi giờ đây là chủ yếu hơn cái đầu, thôi giờ ở đây làm việc. Tức là ông mới đầu ông dòm danh sách, ông chọn mình á, ông tưởng thằng này chắc cũng bự con rồi, ngon lắm nha. Ai về dắt về thấy chút xíu bất mãn, nhưng mà ông suy nghĩ thôi cái ngành này ngành dùng cái đầu, phải dùng cái tay chân, đâu bự không bự. Rồi đến thấy là mình vô trong ngành đó, và cái ngành đó thì được sắp xếp vào cái ban là, bây giờ mình nói thì nó kỳ nên này nó chơi, đừng có nói quá nha. Bởi vì phụ trách về tôn giáo, mà giờ thì mình bỏ cái từ phụ trách tôn giáo rồi, không dùng nữa. Nhưng hồi xưa vẫn bên đưa vào cái ban phụ trách tôn giáo, thì chính cái duyên cái gì thấy không, nhờ mà tôi vô trong ban phụ trách tôn giáo tôi mới đi tu được. Thời gian làm việc trong phòng công an, mình muốn nghiên cứu kẻ địch thì phải hiểu địch, phải thắng địch, phải không? Nên là Phong Minh có duyên như vào ngành tôn giáo, đầu nghiên cứu sơ lược về các ngành tổ chức của các tôn giáo, thì ta tổ chức Thiên Chúa như thế nào, Cầu Đài thế nào, Hòa Hảo như thế nào, Phật giáo thế nào, thì vô tình mình có một cái nhìn tổng quát về các tôn giáo. Mà lúc đó mình thờ chủ nghĩa cộng sản là duy vật biện chứng, chứ không có thế giới tâm linh. Cho nên Phong Minh đi vào đời làm việc là để phục vụ đảng nhà nước, chứ còn tôn giáo là không có tin ai cả. Nên Phong Minh nó ngang tàn lắm, nhà thờ đình miếu chùa Phong Minh ra vô ngang nhiên lắm. Cho nên có cái duyên đó, sau này đó Phong Minh đến cái vùng đó gặp một sư bà, mà bà sau đó sư bà nó sau này trở thành sư phụ của Minh đó. Bà nói câu như nè: tao dò mấy tướng mày tước sao cũng đi tu, mà lúc đó mình tức đó chứ. Mình chỗ không tin mà giờ bà tiên bố mình câu vậy làm sao. Là nhưng mình không để ý, thấy là làm gì đi vào đời của mình thấy nhiều cái lạ kỳ. Mình có số người mà bệnh ma nhập á, bây giờ hiện giờ mình chồng vẫn thổi mình đi giáp chồng con thấy đó, ma bị ma nhập. Thầy Phong Minh nói cái này bệnh tâm thần, hãy đưa bệnh viện gấp, chứ ở nhà mà cúng quái bài bái lại gian sinh có ngày họ chết. Là mình chỉ vậy thôi. Mình nghĩ cái người mà bị ông nhập bà ứng là ma, là điên, là khùng, bệnh thần kinh, chứ ma nào mà nhập. Ở đó Phong Minh còn nói ngang tàn, nó có ma thiệt là tôi dỗ nó nhập đi. Mà mình đâu có sao đâu. Còn đền thờ nhà chùa miếu làng gì tôi ra vô tự nhiên. Cái ông sư bà nãy bà nói: tao nói thiệt mày nha, mạng mày cũng lớn lắm, mày đi đâu á có thần thánh theo hỗ trợ mày, nếu không có thần thánh hỗ trợ mày ha, mấy ông thần nó bẻ giò mày, té lội giò mày từ lâu rồi. Bà tuyên bố câu gì đó tôi thấy tôi không tin, mà mới nói câu vậy không. Rồi sau này quý vị biết á, ở trong ngành công an của tôi mà khác ban, khác phòng, anh đó cũng công an, có cô vợ của ảnh lại bị ma nhập thiệt. Mà bây giờ mình nhờ mình biết là đây là vợ của bạn mình biết. Khi mà ma nhập vô nó tầm bậy tầm bạ, mà khi xuất ra rồi cái nó không biết gì hết, mà nãy làm gì nó không biết. Tôi nói chắc này ma thiệt, nếu thần kinh luôn chứ sao, hồi nãy điên giờ hết điên mà giờ hỏi gì nó không biết. Mà khi nó trở lại bình thường như có chưa gì hết. Thì thấy không? Bắt đầu có tôi từ đó tôi phân dân, không biết có ma thiệt không ta. Rồi sau này đi về tôi gặp nhiều chuyện trong xã hội lắm, mà cuối cùng làm tôi tin hơn nữa là hồi đó ở trên cái xứ Phú Giáo là có cái ông Tư, ông cái gì, ông thầy Tư miền Tây á, vì ông miền Tây ông về đó ông lập nghiệp kinh tế, nên ông lại ông có cái võ bùa, võ thần quyền. Cái xứ này mình có nghe người ta nói về võ thần quyền không? Cái võ này ha, ông mở võ ông truyền cho đệ tử ông, mình vô đó mình học, ông cho mình câu chú. Mà niệm chú rồi hai ông ứng bà hành gì nó nhập vô không biết đâu, đánh võ. Mà nó đánh cái người chưa biết võ là gì hết, mà chỉ dùng một câu thằng chú thôi. là họ trở thành quýnh và võ sĩ. Quýnh quyền ra bộ cước này, quyền thế rất là đẹp, y như người học võ Huân Thành vậy. Lá chứ. Thì do cái lòng tò mò của tôi, của thầy, thầy cũng tới nó xin ổng học. Cái gì biết không, rồi ổng cũng cho thầy học. Mà lạ kỳ, ổng đưa thầy câu chú nào thầy đọc hoài nó không lên. Ổng đưa thầy tới ba câu chú luôn cũng không lên. Cái khoảng là đâu khoảng tuần lễ vậy, ổng nói sao kỳ quá, từ ngày tao làm thầy vậy nó chưa thấy hiện tượng này. Ổng nói đứa nào mà nặng muốn vía lắm chừng ba bữa là chú ứng à. Còn mày nó cái tuần lễ sao kỳ hôm vậy. Cái ổng nói chắc mày cái tâm mày không tin thành sao. Tôi nói thế rồi mình cũng buồn học đâu được đâu. Vậy hết chưa? À, cái đi về. À, về có phân vân chữ lắm. Cái lúc đó mới bắt đầu cái suy nghĩ. Trời ơi, không biết ma quỷ có thiệt hay không. Mà tôi là thật sự là tôi không có tin. Mà nếu mà trời đất chứng minh tôi thấy được, nếu có ma có quỷ thiệt á, có tiên có Phật thiệt á, là tôi đi tu liền à. Mà lúc chỗ mình đắt đó lại thì mình không tin, mình để cho tin. Cái tôi thấy là bởi vì đút răng làm việc mà. Tối rồi ngủ tự nhiên thấy con ông. Trong giấc mơ bắt đầu bắt cho bao nha. Có ông chắc ông thần, ông tiên nhận biết. Ông mặc áo giáp căng đai giống y như là tướng ở trong phim về phim kiếm hiệp mình coi vậy. Mặc áo như một võ sĩ tướng vậy ha. Ông tới, ông đâm chụm kéo vậy. Ông nói vậy con học võ nè. Cái giật mình tỉnh dậy, trời đất ơi. Có thấy gì đâu mà ngủ, chắc tại mình mơ mộng quá thấy bậy. Rồi cái đầu cái tôi thấy kỳ quá và nửa tin nửa ngờ, tôi ra sân tiếp, tôi đọc cái câu thần chú mà ông sư phụ thầy tướng truyền cho. Nó đọc hoài cũng không ứng. Rồi tôi đi vô. Thế mấy ngày sau, tôi suy nghĩ tôi nói vậy nè, chắc là thần chú ma võ buồn có thiệt, nhưng mà cái duyên mình chắc không được học, cho nên không ứng. Phải vậy không ta? Cái luôn đó tôi nghĩ cái ý sáng ý ha. Bắt đầu tôi ra, rồi sao tôi nói, tôi người phàm mắc hệt, tôi không tin thần thánh, mà tôi muốn học võ thần quyền là để tôi muốn chứng minh coi có vụ ma quỷ hay không. Bây giờ nếu trường hợp mà người phức ngoài phức mặt nói tôi không có duyên học cái võ này thì thôi. Nhưng mà một lần chứng minh tôi thấy đi, để tôi tin. Chứ tôi không cần học nữa. Mình giờ không đọc thằng chú, chỉ nói vậy thôi là đã nhập. Nói vậy thôi, tự nhiên nó thay chứng tôi nhắn chuyển quá vậy. Máu, nghe máu ở trong mình nó co, nó gồng lên. Cái nó đi đầu 2-3 đường quyền, cái tôi hay mình thấy mình biết rồi. Nhưng mà đầu óc là tỉnh táo nha. Tay chân không làm chủ được, chứ đầu óc vẫn biết, theo dõi. Cái tôi nói không, vậy con tin, mấy ông kha con ra đi, kha con đi, đừng nhập cho con. Mình nói vậy, đứng im lại. Mà nhưng mà cái tánh không mà mấy ông nhập tôi thiệt hả, làm thử lần nữa coi. Cái mình nói vậy gồng tại cho lần nữa. Cái tôi nói thôi con tin rồi, mấy ông kha tôi đi đừng nhập cho nữa. Cái nói cái im. Từ đó tôi mới nói là có, thấy không, có. Mà lúc đó đầu óc thân dân suy nghĩ rồi á, ngày luôn là mình suy nghĩ rồi, ma quỷ thần linh có thiệt mà giờ hồi xưa giờ đó giờ mình không biết. Mình thi dễ tôn giáo, mình coi thường người tu không biết có tội không ta. Diễm này chắc lỗi lắm á. Đó là mình phân vân, mình suy nghĩ. Phân vân suy nghĩ mà lúc mà khi mà mình, ví dụ biết không, khi mà mình cảm ứng được thế giới đó rồi á, hình như tư tưởng tôi